Phi Thiên, chương 2805, cha ra chân tướng, góc truyện audio.com, con cháu Khấu gia ở ngoài nhìn bóng người tung áo choàng đen bước ngang qua quảng trường, lại có cảm thụ mới phát hiện vị lãnh diện phán quan này quả thật không chọc nổi, dám trực tiếp giết tới cửa Khấu gia, ngay cả lão gia tử cũng phải lui xa. Đương nhiên, mọi người cũng có thể hiểu, đánh lên ở hang ổ Khấu gia thì lão gia tử không có lý do phải sợ cao quán, rõ ràng là có nguyên nhân khác. Trong nữ quyến, ánh mắt Vân Chi Thu cũng nhìn theo bóng cao quán rời đi, xem như hôm nay lĩnh giáo được vị lãnh diện phán quan ngông nghênh này. Mặc kệ thế nào, trạng thái căng như dây đàn vừa rồi cuối cùng cũng hóa giải, mọi người đều thầm thở phào. Khấu Thiến lo lắng thật lâu, nhanh chân đi về phía phu quân Sơ Kiếm. Sơ Kiếm mặc giáp thấy ánh mắt thủ hạ quay lại. Nhìn, đọc hiểu được bất đắc dĩ ẩn trong ánh mắt Khấu Thiến, trong lòng lại thấy ấm áp. Tiên cung, Tịch Cảnh Viên, trên đình đài lầu các thanh chủ đứng ở chỗ cao dựa vào lan can nhìn ra xa, ánh mắt sâu xa. Thượng quan Thanh Hầu ở bên cạnh biết gần đây tâm tình của hắn không tốt, vốn một chút thứ còn che ngoài sáng được lần này ngay cả lớp bọc cuối cùng cũng xé ra. Tứ Đại Thiên Vương thật ra vẫn luôn cầm quân tự lập nhưng lần này cuối cùng bày ra ngoài sáng, sẽ khiến bệ hạ khó coi. Thật ra theo lý cũng không trách Tứ Đại Thiên Vương, năm đó lật đổ Lục Thánh, trong tay bệ hạ không đủ quân, nói thẳng ra là thế lực không lớn, cũng không cách nào phát triển thế lực quá lớn dưới mí mắt Lục Thánh, cho nên khi khởi sự cần phải có đồng minh. Khi đó bệ hạ hứa hẹn với Tứ Đại Thiên Vương là cùng hưởng thiên hạ, hứa cho bọn họ lãnh thổ tự trị, lấy hình thức phiên vương chư hầu thành lập thiên đình, khích lệ bọn họ chiêu mộ binh lính xung quanh. Nhưng sau khi chuyện thành, bệ hạ lại lật lọng. Đầu tiên là viện cơ thiên hạ chưa bình ổn, thuận tiện chỉ huy thống nhất quét sạch phản tặc rồi kéo dài tới bên Phật chủ đã định đại thế tụ tập thành thế lực lớn, quân cận vệ đã hình thành. Bạch chủ chạy khắp nơi lại kéo ra một chi quân yêu chủ, lập tức trở mặt không thừa nhận cái gì lãnh thổ tự trị, đùa à. Mạnh mẽ chèn ép, vì thế cơ bản tạo thành bước đầu hiện tại, đợi ổn định lợi ích của Tứ Đại Thiên Vương, lại liên hợp Tứ Đại Thiên Vương chèn ép Hạ Hầu gia ủng hộ mình, bắt buộc Hạ Hầu gia giao ra quần anh hội, giải trừ binh quyền mặt ngoài không còn nhiều, triệt để quét sạch thế lực công khai của Hạ Hầu gia. Sau đó viện cơ bạch chủ cùng yêu chủ không có phạm vi thế lực nói hai người có ý đồ phân chia lại, cơ bản chính là muốn vạch ra một khu từ phạm vi của Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương tự nhiên không muốn thấy chuyện này xảy ra, mà bệ hạ lại hứa hẹn với Hạ Hầu gia lập Hạ Hầu Thừa Vũ làm thiên hậu, mấy phe âm thầm liên hợp đột nhiên vùng lên, cuối cùng một hơi tan rã thế lực của bạch chủ cùng yêu chủ. Nhưng bệ hệ điều chỉnh thế lực thiên hạ vẫn không ngừng, chỉ là ba lần bốn lượt Tứ Đại Thiên Vương cũng có kinh nghiệm, bắt đầu đoàn kết bảo vệ lợi ích của mình, hiểu được mặc kệ nhà nào ngã xuống cũng sẽ đến lượt nhà khác xui xẻo, vì thế cuối cùng hình thành bố cục thiên hạ hiện tại. Mà lần này thật ra cũng không nói biến hóa gì, chỉ là làm rõ ràng bố cục thiên hạ hiện tại mà thôi. Từ Mã Vấn Thiên tới phá vỡ yên tĩnh trên lầu các thượng quan Thanh nghiêng đầu liếc hắn đi nhanh tới, phát hiện tinh thần của Từ Mã Vấn Thiên có vẻ không tệ. Tinh, góc truyện audio.com, thần của Từ Mã Vấn Thiên quả thật không tệ, không thể không thừa nhận thượng quan Thanh đã nói. Cao quán quả thật có chút năng lực tả bộ còn chưa tìm được đầu mối gì, không tìm được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cao quán đã tra ra được săn thú U Tuyền xảy ra chuyện, đồng thời mò ra kết quả sơ bộ. Lần này thiếu cao quán một cái ân tình lớn, cao quán thực hiện hứa hẹn trực tiếp giao kết quả điều tra cho hắn, nói kết quả có thể sơ sài, bảo hắn điều tra xác thực cặn kẽ, tránh cho sai lầm. Hắn tự nhiên lập tức phát động mật thám các nhà có nhắm vào địa hạch, phát hiện những người tham dự săn thú U Tuyền của các nhà quả nhiên biến mất không còn xuất hiện nữa. Hắn cũng bắt được người chứng kiến U Tuyền tầng 5 kiểm chứng được tin tức bên cao quán. Bệ hạ đã tra ra kết quả nguồn gốc chuyện lần này. Từ Mã Vấn Thiên làm lễ xong, hai tay dâng lên hai khối ngọc điệp. Nguyên nhân chuyện này là săn thú U Tuyền. Các thợ săn gặp phải rất nhiều quân đội thiên đình tập kích, nếu như không sai, đại thần thiên đình từ thiên vương đến tinh quân gần như đều có con cháu bỏ mạng ở U Tuyền, mấy chục ngàn người tham dự săn thú U Tuyền đều tổn thất hết. Mà theo lời người chứng kiến cho thấy quân đội tập kích mặc chiến giáp thiên đình cầm phá pháp cung, giống như quân cận vệ. Tả bộ phái người xác minh hiện trường cũng phát hiện có dấu vết sử dụng lượng lớn phá pháp cung, sau đó Tứ Đại Thiên Vương có lẽ hiểu nhầm là bệ hạ sai khiến, thế mới có hành động điều động quân đội. Quân cận vệ, thanh chủ nhận lấy ngọc nổi giận, lớn tiếng hỏi, là quân cận vệ làm ư? Từ Mã Vấn Thiên, quân tập kích khả nghi, dù là bắt trước quân cận vệ, nhưng đều che mặt, thần đã xác minh với bên quân cận vệ, thời gian gần đây quân cận vệ căn bản không phái người đi U Tuyền, mà trong nhóm đi săn chỉ có người Hạ Hầu gia là không hề tổn thất, kết hợp các manh mối phán đoán, sợ là chuyện này không thoát khỏi liên quan tới Hạ Hầu gia. Thanh chủ nhanh chóng tra xét ngọc điệp trên tay, đồng thời hỏi. Hạ Hầu gia lấy đầu ra nhiều phá pháp cung như vậy. Tư Mã Vấn Thiên, bệ hạ quên số trang bị ở Mê Loạn Tinh Hải rồi sao? Đến nay hoàn toàn không có dấu vết, thiên hạ này có khả năng im lặng lấy được số trang bị này chỉ sợ là không nhiều, hạ hầu gia hoàn toàn có năng lực này. Đủ loại dấu vết kết hợp lại, sợ là số trang bị đó đã rơi vào trong tay hạ hầu gia. Thanh chủ xem qua tấu sớ tra xét chi tiết, sắc mặt trầm xuống, cắn răng nghiến lợi rít ra. Loạn thần tặc tử, trẫm đối đãi hạ hầu gia không tệ, sao dám gạt trẫm như thế? Rắc, khối ngọc điệp trong tay vỡ thành bụi. Tư Mã Vấn Thiên yên lặng không lên tiếng, dù sao hắn cũng thuận lợi giải thoát được. Thượng quan Thanh âm thầm thổn thức, phát hiện hạ hầu gia thật đủ ác, trước mặt bệ hạ còn gọi hạ hầu thác tiến cung, hạ hầu gia tỏ thái độ đứng về phía bệ hạ, nhưng mặt sau lại quấn với tứ đại thiên vương cùng tạo áp lực lên bệ hạ, xé đi lớp lót cuối cùng phủ lên thiên đình, còn dám đòi thiên đình 8 triệu cây phá pháp cung. Hay rồi, về sau tra xét thì ra nguyên nhân chuyện này vốn là hạ hầu gia giở trò quỷ, hóa ra trước đó hạ hầu gia đã lấy được cả triệu cây phá pháp cung. Nhưng nói đi phải nói lại, lúc trước bệ hạ còn không phải cũng lật lọng với hạ hầu gia, có khi hạ hầu gia chưa chắc sẽ nhận mình là loạn thần tặc tử. Chuyện này còn không cách nào tìm hạ hầu gia kiểm, gocchuyenaudio.com, chứng tìm tới cũng chỉ có một đáp án, không có. Vô khống, hạ hầu gia khẳng định sẽ không thừa nhận. Cái này cũng giống như tứ đại thiên vương hoài nghi mình bị quân cận vệ công kích không tìm bệ hạ xác minh, mặc kệ bệ hạ có làm hay không cũng sẽ không thừa nhận. Dù cho là bệ hạ làm, có thể thừa nhận hay sao? Hậu quả thừa nhận là phải trả giá đắt để bồi thường, vậy thì sẽ không phải chỉ cần 8 triệu cây phá pháp cung là có thể giải quyết. Hiện tại mặc kệ sự thật thế nào, cũng không thể thay đổi thực tế chuyện đã xảy ra, cho dù tứ đại thiên vương biết là hạ hầu gia làm, cũng sẽ không phun ra 8 triệu cây phá pháp cung đã nuốt vào, cũng sẽ không lại lên triều đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm. Nhất định phải mượn cơ hội lần này, mượn cơ hội bệ hạ đã hứa để xác định mấy chuyện, bằng không lần sau sẽ không thể có cơ tốt như vậy. Mấu chốt là coi như tứ đại thiên vương biết hạ hầu gia làm cũng sẽ không làm gì hạ hầu gia, nhất là bây giờ còn cần hạ hầu gia ủng hộ. Đúng lúc này, phá quân người khoác chiến giáp cùng võ khúc đi tới, cùng nhau làm lễ, hai người chú ý tới bụi trên tay thanh chủ vì bóp vỡ ngọc điệp, không khỏi nhìn nhau, không biết thanh chủ lại nhận được tấu sớ gì, nhưng mà khẳng định không phải tin tốt. Bệ hạ, cuối cùng phá quân chắp tay bẩm báo, bốn quân Đông Nam Tây Bắc đã theo ý chỉ bệ hạ bắt đầu rút quân, quân cận vệ đang giám thị chặt chẽ động tĩnh của bốn quân. Đây có thể nói là tin tức tốt, sắc mặt âm u của thanh chủ hơi giãn ra, đi ra khỏi tâm tình không tốt, phục hồi bình tĩnh, quay người nhìn ra phía ngoài khẽ thở dài. Đánh thiên hạ dễ ngồi thiên hạ khó, người xưa thật không lừa ta. Trong tiếng thở dài lộ ra không biết bao nhiêu bất đắc dĩ. Hắn không có cơ hội diệt tứ đại thiên vương hay sao? Không phải trước kia cơ hội có thừa, mà là hắn không thể tùy tiện làm vậy, bằng không hắn có thể nói một câu tự phụ tứ đại thiên vương bàn về võ dũng cá nhân thì cùng hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn, một mình hắn có thể làm thịt bốn lão già đó. Mà trước khi chưa thu nạp người dưới trướng tứ đại thiên vương, một khi hắn làm như vậy, bộ hạ của tứ đại thiên vương lập tức sẽ cân nhắc có bị tính sổ hay không. Như vậy người có trấn an cỡ nào cũng vô dụng, thử hỏi có quân vương nào chịu thấy người phe phái khác tiếp tục nắm quân đoàn kết, vậy không phải nói đùa sao, sau đó tất nhiên phải tẩy rửa hay thay đổi mới yên tâm, người mười hành cung bị bỏ qua một bên còn không phải vì nguyên nhân này. Tứ đại thiên vương vừa chết, người bên dưới lo lắng tình huống ngày sau, rất có thể sẽ hợp thành một đoàn thế lực khác đứng ngang hàng với thiên đình, hoặc là tập thể ngã sang hạ hầu gia hay vị ở linh sơn cực lạc giới, vậy thanh chủ hắn sẽ lập tức trở nên yếu thế. Mà giữ lại tứ đại thiên vương tối thiểu sẽ còn có thể duy trì thế cục hiện tại, còn có thể tiếp tục duy trì thanh chủ hắn vận chuyển lợi ích xây dựng thiên hạ, đây không phải điều hắn muốn sao? Cũng là điều kiện đầu tiên mà hắn có thể nhẫn nhịn để tứ đại thiên vương tồn tại. Suy nghĩ một hồi, nhớ tới trong tay còn một khối ngọc điệp, cầm lên xem, khóe miệng dần nhếch lên ý cười, quay sang ném cho thượng quan Thanh. Các ngươi xem kỹ đi, đây mới là trung thần đắc lực của trẫm. Thượng quan Thanh liếc Tư Mã Vấn Thiên, biết đây là đối phương vừa trình cho bệ hạ, còn tưởng Tư Mã Vấn Thiên làm chuyện tốt gì làm. gocchuyenaudio.com, bệ hạ vui vẻ, kết quả vừa xem mới thấy không liên quan tới hắn, mà là mật thám tả bộ phát tới tình báo liên quan tới cao quán đại náo khấu phủ. Từ xông vào trận địa với á sắc ét quân, đến trước cửa khấu phủ giết canh cửa xông thẳng khấu phủ, cuối cùng đao chỉ khấu lăng hư, dám nhổ răng cọp cướp từ trong miệng khấu lăng hư đem về thám tử giám sát hữu bộ còn sống, làm khấu lăng hư mất mặt lớn. Ngay cả thượng quan Thanh hắn xem cũng thầm thán phục, hiện tại thế cục vi diệu, lão cao này thật là đủ to gan. Ngọc điệp sang đến tay phá quân, hắn xem qua, phát ra tiếng hừ lạnh khinh thường. Đại gian như trung, gian thần. tương đương trực tiếp bác bỏ cách nói trung thần đắc lực của thanh chủ. Cách chương